Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Thưa Hỏi Thiền. Tác giả Thích Tâm Hạnh, Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã, Nhà xuất bản Phương Đông. Thưa hỏi, kính bạch Thầy, chúng con là những Phật tử đã được phúc duyên nghe Pháp từ Hòa Thượng Ân Sư cùng quý Thầy, quý Ni Sư và áp dụng tu tập nhiều năm qua. Hôm nay về đây, chúng con kính thỉnh Thầy khái quát kinh nghiệm của Thầy khi ứng dụng những lời Hòa Thượng đã chỉ dạy vào công phu, để chúng con có thêm kinh nghiệm tu tập cho được tiến bộ hơn. 1. Thiền là gì? Chúng ta là người tu thiền, trước tiên phải hiểu thiền là gì một cách căn bản, sau đó ứng dụng công phu mới không bị sai lệch. Giả sử hôm nọ, khí trời oi bức căng thẳng, người không được khỏe, trong nhà có việc xích mích không vui, ra đường gặp toàn những việc dớ dẫn không đâu, lên công sở, ra chợ bị đồng nghiệp bạn bè hiểu nhầm hoặc quấy phá, vân vân. Khi ấy, nếu mình phải xem một tập tài liệu gì đó, hoặc phải đọc một cuốn sách, hay phải xem một tờ báo, quý vị thấy có dễ hiểu hay không? Đọc thì đọc chữ thôi, chứ ý này nó đá ý kia rất khó tiếp thu một cách trọn vẹn. Qua đó cho chúng ta thấy, nếu để những thứ lăng xăng lộn xộn trong đời nó chi phối trong đầu mình, thì nó sẽ làm cho trí tuệ chúng ta bị mờ tối và con người chúng ta không được ổn định. Một hôm khác thức dậy với một sức sống tràn trề, mọi chuyện trong nhà ổn định, vui vẻ, khí trời mát mẻ dễ chịu, ra đường yên ả, mọi việc tại công sở đều được trôi tròn, đồng nghiệp thân thiện đáng quý. Nhưng khi rảnh rỗi, quý vị cầm một tờ báo hay một quyển sách mình thích lên đọc, thì có dễ hiểu hay không? Không những dễ hiểu, mà chúng ta còn hiểu sâu, phát minh ra những điều mới lạ, thâu gọn hết ý bài văn muốn nói gì nữa là khác. Vậy thì, khi tâm mình ổn định, lóng lặng, chính là lúc trí tuệ mình được phát huy cao. Và ngay khi tâm lóng lặng, tinh thần tươi sáng, người mình ổn định, trí tuệ phát huy, ngay đó quý thầy tạm đặt cho nó cái tên gọi là thiền. Hoặc là trong cuộc sống bận rộn hàng ngày, nhiều lúc chúng ta bỏ quên một thứ gì đó, cố nghĩ xem để nó ở đâu, nhưng những công việc trong ngày bao nhiêu thứ lại tới tấp đến mà chúng ta phải giải quyết. Khi đó, càng cố nghĩ để tìm thì càng căng đầu, càng mệt. Cho đến cuối ngày, lúc xong xuôi hết mọi việc, thảnh thơi thì tự nhiên lại nhớ ra đồ mình để quên. Từ đó suy ra, những công việc hàng ngày làm cho tâm mình bị xáo trộn, khuấy động nên mình không sáng. Khi chúng ta lắng lại tất cả những tư tưởng lăng xăng trong đầu để tâm được an định, sáng suốt, thì ngay trạng thái đó là thiền. Ví dụ, như có một lu nước đang bị đục, chúng ta có đổ thêm nước trong vào thì nó vẫn đục. Muốn nước trong không có cách gì hơn là để yên cái lu đó cho những cặn đục lắng xuống dưới, thì nó sẽ tự trong. Như vậy, trong cái đục vốn đã có cái trong, tại vì chúng ta lắc động nên nó đục vậy thôi. Tâm của chúng ta cũng vậy, tự tâm của mỗi người vốn sáng. Nhưng vì theo trần cảnh, không biết cách lắng lại nên đục đi. Từ đó làm cho mình bực bội, mệt mỏi, tối tâm, rối ren, lăng xăng, lộn xộn, gặp việc gì cũng khổ đau. Đó là chúng ta sống với tâm phàm phu tầm thường của chúng sanh. Nếu chúng ta lắng lại tất cả, thì trạng thái tâm thể lặng mà sáng hiện tiền. Ngày đó là thiền. Nói thẳng đến thiền tông, Ngài Tông Mật nói, thiền là không định, không loạn. Hằng ngày chúng ta loạn động quá, nên tu tập muốn dừng cái loạn động để trở về sự an định. Vậy thì thiền không phải là loạn động thì đúng rồi. Nhưng tại sao Ngài Tông Mật lại nói không phải là định nữa? Bởi vì nếu nói thiền là định, thì tâm mình sẽ tự nó lập nên một cái gọi là định để gìn giữ. Nhưng nếu còn có chỗ để gìn giữ là có chỗ bám, nên tình thức sanh khởi, không phải là thiền định chính thống. Vì thấy một tâm an định để gìn giữ, có ngăn trước ngừa sau, nên chỉ là sự an định do dồn tâm mà được, là sự an định có giới hạn, không phải là tính chất định rốt ráo sẵn đủ nơi tự tánh chúng ta. Khi nghe nói, thiền là không phải định, cũng không phải loạn, vậy có chỗ nào cho chúng ta bám vào làm cơ sở để hiểu được không? Khi rời cả hai bên, định và loạn, không có chỗ cho tình thức bám hiểu. Ngay khi không hiểu, thì cái gì đang sáng biết, không động, đang hiện bày sờ sờ ra đó. Ngày đó nhận thẳng, mới hay ra, thiền đang bàn bạc khắp cả mọi lúc, mọi nơi, chưa từng thiếu vắng bao giờ. 2. Xem nhẹ, đừng quan trọng mọi thứ bên ngoài. Muốn giúp cho đời sống tu tập chúng ta được nhẹ nhàng, sức tỉnh giác cao, khế hợp với thiền, thì trước tiên mình cần phải phần nào làm chủ ngoại duyên. Muốn làm chủ ngoại duyên thì chúng ta đừng dính mắc mà nên xem nhẹ mọi thứ bên ngoài. Cho nên quý thầy vẫn thường nói, cái gì thiếu mà không chết thì không cần. Chúng ta cần thân này để sống, để thực hiện lý tưởng, chứ không phải lệ thuộc nó để thụ hưởng rồi bị vật chất sai khiến mình. Có những người ngày xưa làm ruộng, làm rẫy vất vả, cơm không có ăn, chỉ ăn toàn khoai sắn độn lẫn vào rất ít gạo. Bữa nào cũng giống bữa ấy, ăn không đủ no, bụng luôn cồn cào. Thế mà người ta vẫn sống vui và khỏe. Bất thần, mọi chuyện thuận lợi, cơ may đến, bỗng trở thành một doanh nhân nổi tiếng. Đi xe hơi, ở nhà lầu, có người hầu kẻ hạ, hét ra lửa. Được một thời gian khá dài, rồi cho làm ăn thua lỗ, mất hết tài sản, chỉ còn khoảng vài tỷ đồng và nhà cửa xe cộ. Tự nhiên thấy mình bị thiếu thốn, bó buộc, mặc cảm, không sống được, buồn chán, túng quẫn. Ngày xưa cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc mà vẫn sống được bình thường. Ngày nay còn chừng đó là quá nhiều so với trước đó. Nhưng tại sao lại không sống nổi? Đó là do mình quá quan trọng về vật chất nên đã bị dính mắc. Nếu khéo lìa được sự dính mắc bên ngoài thì sẽ trả lại sự tỉnh táo nơi mình. Khi đã tỉnh táo rồi thì có thiếu cơm rách áo cũng vậy. Khi danh vọng tràn trề cũng vậy. Nếu đã được cũng vậy rồi thì mọi thứ tùy duyên, có và không cũng chỉ có vậy. Vậy là chúng ta đã đủ sức chủ động để dùng mọi thứ, chứ nó không dùng được mình. Năng lực đó sẽ giúp mình làm chủ ngoại cảnh. 3. Làm chủ thì không bị ngoại duyên dùng mình mà mình dùng được mọi thứ. Ngày xưa không có gì trong tay vẫn sống được. Hôm nay nền văn minh, sự hiện đại tối tân thì mình dùng nó vào sự lợi ích, nhưng không lệ thuộc nó. Và mai sau không còn nữa, chúng ta vẫn sống như ban đầu, thế thôi. Nó đến thì tôn trọng, nhưng không có nghĩa là quan trọng và lệ thuộc nó. Cũng không phải bất cần, chỉ là trân trọng mà không dính mắc, không cần thiết. Điểm chính yếu là mình dùng nó hay nó dùng mình. Cho nên có câu, lòng mình đủ rộng thì hay dung hết cổ kim. Khi thấy có một cái khiến mình bực bội, đó là lòng mình đã bị thu hẹp, không đủ rộng, không dùng được nó mà đã bị nó làm cho mình ngăn ngại, mất tự chủ về nó và không được tự do, tự tại rồi. Khi tay mình nắm một cái gì đó, có nghĩa là mình đã bị trói buộc, ngăn ngại bởi cái đó nên không thể nắm cái khác. Khi không nắm tất cả thì chúng ta được tự do, muốn nắm cái gì cũng được. Tương tự, lòng mình dính mắc một cái gì đó thì sẽ bị khu biệt trong cái đó, bị cái đó che khuất, làm ngăn ngại. Lòng mình không còn đủ rộng. Nếu chúng ta không dính mắc hay dừng trụ trên một pháp nào cả, thấu suốt qua tất cả, thì tâm thể ta vốn tự rỗng lặng, sáng ngời. Tâm này có đủ năng lực tự chủ. Các pháp không đủ sức chi phối, cho nên chúng ta được tự tại, tùy duyên trên các hoàn cảnh, không bị các pháp sai khiến mà chuyển được các cảnh, nên gọi là dùng được tất cả. 4. Còn có sở đắc, còn có chỗ trụ là đã nhốt mình trong hạn hẹp, không đạt được đến biển lớn đại giác. Ví dụ, khi mình nghe tiếng ve kêu mà để ý theo nó, là tâm mình đã bị cột vào nó, tự thu hẹp, không nghe được những tiếng khác. Khi cố ý nghe các tiếng khác, thì lòng mình cũng bị thu hẹp tương tự. Hoặc khi chúng ta cố ý không nghe những tiếng chung quanh để tập trung lắng nghe những lời giảng giải này, tâm ta gom về một mối, tưởng vậy là an tịnh, nhưng đó chỉ là tướng tịnh nhất thời. Bởi khi rời đây để đi ra ngoài, thì tướng tịnh ấy không còn nữa. Hơn nữa, khi chú ý nghe theo lời này là bỏ quên bản tánh lặng sáng nơi chính mình mà đi ra theo lời này rồi. Tức là đã bỏ quên cái chân thật chính mình đang biết nghe. Đây chính là chỗ tâm chúng ta bị nhốt lại, bị khu biệt bởi lời này. Tưởng chú tâm là thanh tịnh, nhưng là đang bị nhốt, tâm đã rơi vào hạn lượng sanh diệt của hai tướng động và tịnh. Bây giờ, quý vị cứ an trở lại ngay tánh sáng biết chính mình, không lo ra và cũng đừng thèm để ý gì hết. Lúc này, tánh sáng biết nơi mình, nó sẽ tự nghe suốt qua tất cả mà không động. Cái ấy mới chân thật, không mất trên mọi cảnh duyên. Nếu chấp cho rằng mình đang có một cái đang nghe cả tiếng ve, cả tiếng quý thầy nói và nhiều tiếng khác nữa, thì cũng là nghe theo tiếng mà quên mất mình thôi. Cái ấy nó vẫn còn có sự chú tâm mới được, nên nó chưa thật sự đúng. Nó sẽ mất khi mình chú tâm mỏi quá hay rời khỏi chỗ ngồi này. Chỉ cần an trở lại, tĩnh lặng sáng ngời, không rời cũng không trụ trên tất cả, thì nghe suốt tất cả, không động, không ngăn ngại. Cái này mới là chân thật, không bao giờ mất. Nếu nói chú tâm, làm việc gì biết việc đó, điều này thích hợp cho người mới vào đạo. Nhưng nếu là người muốn tiến đến công phu rốt ráo hơn một tí, thì phải nhận rõ, khi chú tâm theo công việc cũng là đã đánh mất chính mình mà theo Phật bên ngoài. Dù được sự an định, nhưng chỉ là con đường đưa đến định tánh thanh văn, không đạt được đại định tự tại như chư tổ thiền tông chỉ dạy. Và nếu nói trở lại với hiện tại, với thực tại, như vậy là đã lập một cái thực tại, thấy có một cái thực tại để chú tâm. Dù cái đó có lớn lao đến giường nào đi nữa, thì nó cũng là cái đối tượng bị biết bên ngoài mình, không thật. Và vì có một cái thực tại này, nên nó đã che khuất cái chân thật tuyệt đối nơi chính mình. Cụ thể là giờ đây, quý vị đang chú tâm nghe quý thầy nói chuyện, tức là quý vị không tán tâm, đang được thanh tịnh, đang trở lại với thực tại. Nhưng khi chú tâm, nghĩa là quý vị đã bỏ quên ngôi vị chánh định chính mình mà trụ tâm theo lời pháp này. Đó là cái chân thật chính mình đã bị bỏ quên, che khuất. Đây là chỗ trong thiền tông chưa chấp nhận là rốt ráo, bởi nó chưa giúp cho chúng ta đạt đến đại định đúng nghĩa của nó. Mà điều dễ nhận ra là người đạt đến ngang đây thì chưa phát minh trí phá sanh tử, chưa linh hoạt, chưa tự tại đúng mức như các thiền sư đã khai thị. 5. Nước chết không chứa được rồng. Thế gian thường có câu, hồ trong thì cá không sống được. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật có dạy, các bậc Bồ Tát phải giữ lại cái trí xảo trì thì mới tiến lên hành Bồ Tát Đạo và viên thành Phật Đạo. Nhưng triệt luôn cái trí đó thì chỉ dừng lại ở chỗ một vị A-la-hán không phát tâm thêm mà từ chuyên môn gọi là bất hồi tâm độn A-la-hán. Chỗ này trong nhà thiền gọi là đầu sào trăm trượng, là nước chết không chứa được rồng, bởi cái trí dụng tự tại trong sanh tử chưa được phát khởi. Cho nên thiền sư Pháp Thành ở Khương Sơn nói, dù cho thuần thanh tuyệt điểm vẫn còn là chân thường lưu trú, tức là dù đạt được thanh tịnh rồi, nhưng nếu chưa phát được trí chiếu phá để được tự tại trong sanh tử thì vẫn còn là một sự trôi chảy nhỏ nhiệm trong chỗ chân thường kia. Chỗ ấy vì quá nhỏ nhiệm phi tế nên chúng ta không thấy và dễ lầm tưởng cho là đã đạt đến chỗ rốt ráo rồi. Nhưng người đạt đến đây còn thấy có sanh tử đáng lìa, thấy có niết bàn cần nhập. Sợ sanh tử, chán ngán sanh tử, cái thấy còn lấy bỏ, còn thấy cái này rời cái kia, còn kẹt hai bên. Đó là những biểu hiện cho thấy chưa phát được trí chiếu phá sanh tử tuyệt đối. Trí xảo trì là một cái sáng biết sinh động, sống động trong tự tánh chánh định, chứ nó không phải là cái tinh xảo, náo động trong đời thường. Cái biết này là không có chỗ biết mà biết suốt tất cả, không động, không mê mờ và không có gì là không biết. Chỗ này rất bình dị, gần gũi, bình thường. Ai chưa đến thì chưa nhận ra hết giá trị của nó, nên hơi khó tin mạnh. Nhưng nếu chúng ta sống được rồi thì mới thấy rất sung sướng, tuyệt vời, mới có phần tự tại và linh hoạt trong sanh tử. 6. Tóm lại, nếu thấy nghe mà có trụ trước là có phan duyên, có dính mắc, chưa thoát khỏi sanh tử. Theo âm thanh sắc tướng là theo tướng bên ngoài, và thấy có sở đắc, có chỗ tu chứng, có chỗ thanh tịnh để bám giữ là theo tướng bên trong, là đã bỏ mất đại định chánh trí mà theo sở chứng. Như vậy là còn chỗ xen hở cho cái thức thần tồn tại. Khi hội đủ duyên, thức này phát sinh niệm khởi trở lại và vào luân hồi sinh tử. Chỗ này mới nghe qua thì thấy như là thường, nhưng có sống đến rồi mới cảm nhận được giá trị siêu xuất của nó. 7. Chỉ cần giác trở lại liền xong. Khi thấy cảnh, nghe tiếng, nghe những lời này, quý vị không cần trụ trên một cái gì cả. Chỉ cần giác trở lại một cách bình thường, thì tánh thấy nghe này tự nó lưu thông một cách phi thường. Tự nó nghe thấy sáng biết, suốt thông không động, không cần suy nghĩ, mà nó vẫn thấy nghe rõ biết, không ngần mé. Hơn cả suy nghĩ phân biệt tầm thường của trí sanh diệt thế gian. Chúng ta thường hay lầm chữ giác này. Phải có trụ, có chú tâm để tỉnh giác. Nhưng trụ đó chỉ là tỉnh giác trong cái an định tạm thời thôi. Còn thể tánh toàn giác này thì bản chất nó vốn không động. Nó vốn tự tịnh, tự định mà biết khắp, không một vết mê mờ. Cây này mới đủ lớn. 8. Ứng dụng vào công phu tu tập. Tương tự, khi chúng ta áp dụng công phu biết vọng cũng vậy. Thông thường, do chúng ta chưa nắm rõ yếu chỉ Hòa Thượng Ân Sư chỉ dạy, nên áp dụng chưa đúng mức. Chúng ta thường bị rơi vào tình trạng, đợi cho đến khi vọng khởi rồi mới biết, và biết đó là biết về vọng tưởng đó. Biết theo vọng mà không sống được với thể tánh chân tâm vốn tự sáng biết. Biết như vậy là có chỗ cho thức sinh khởi. Có làm gì đi nữa cũng là có chỗ cho thức sinh. Mà thức sinh thì chúng ta không làm chủ được vọng niệm, nên vọng niệm cứ có hoài. Khi vọng niệm thưa thì quý vị còn biết theo vọng được, chưa phát hiện ra cái tầm hạn chế của nó. Nhưng nếu khi nhập thất chưa có kinh nghiệm công phu nhiều, vọng niệm khởi lên thành đàn, thành đống, lúc đó mình bị choáng ngợp, bất lực, không biết nổi nữa, và tự dưng mình cảm thấy hơi run run, trở ngược lại sợ hãi với chính vọng tưởng của mình. Lúc này mới phát hiện ra, do trước đó chúng ta biết theo vọng, nên bây giờ không thể chiến thắng, không thể làm chủ được vọng. Từ đó chúng ta mới biết rằng, đợi vọng khởi mới có biết. Biết đó là biết về vọng, biết theo đuôi vọng là áp dụng công phu chưa đúng mức, nên định lực không đủ lớn, không thể điều phục và làm chủ được vọng tưởng. Ngài Tông Mật nói, vọng niệm vốn không, nhưng theo nó thì thành sự. Trên thực tế, nói vọng niệm là giả, nhưng nếu không khéo tu thì nó vẫn quấy rầy chúng ta mãi. Bây giờ làm sao cho hết vọng niệm? Thực ra, vọng niệm không có chỗ sinh, nên nó là huyễn hóa không thật. Vì nếu có chỗ sinh thì nó sẽ sinh mãi không bao giờ hết, và không ai tu hành thành Phật, không ai có thể giác ngộ thành tổ được. Nhưng thực tế, vẫn có người tu hành làm chủ vọng niệm và đạt đạo thì mới biết vọng niệm không có chỗ sanh ra, không thật. Rõ ràng đang ngồi tỉnh giác mạnh đây thì không có vọng niệm nào cả. Nhưng vừa thoạt quên thì vọng niệm nó có ra liền. Và nếu tiếp tục theo thì nó theo dệt thành hàng thành đống. Mới thấy vừa quên tức là bất giác thì vọng niệm liền tạm có ra, chứ không có một chỗ cố định sản sanh ra nó. Và vừa giác trở lại thì nó không còn nữa, mà cũng chẳng thấy dấu vết nó đi về đâu. Đó là biểu hiện cho chúng ta thấy rõ, vọng niệm là giả, không thật có. Vậy là khi thoạt quên là mê, thì ngay đó là cái thức nó có ra và thoáng có suy nghĩ. Mà thức có thì vọng sinh. Và vọng tiếp tục khởi sanh là do anh thức này tiếp sức. Cho nên, thức không phải sanh ra vọng, mà nó là kẻ nuôi dưỡng vọng niệm này. Cái thức lúc này không hẳn là một sự phân biệt thô phù bên ngoài như chúng ta hiểu, mà nó là một sự âm thầm trôi chảy nhỏ nhiệm nuôi dưỡng sự sanh khởi liên tục của vọng niệm. Giống như từ xa nhìn thấy dòng thác trắng xóa như dải lụa, rồi mình tưởng nó không động, nhưng đến gần nhìn kỹ mới thấy nó đang chảy đều và dệt theo liên tục. Các thiền sư gọi nó là thức thần. Thiền sư Trường Sa Cảnh Sầm có nói, học đạo chi nhân bất thức chân, chỉ vị tùng tiền nhận thức thần, vô thủy kiếp lai sanh tử bản, si nhân hoán tác bản lai nhân. Nghĩa là, học đạo mà không tỏ lẽ chân, bởi tại lâu rồi nhận thức thần, vô số kiếp rồi gốc sanh tử, người ngu lại gọi chủ nhân ông. Ví dụ, khi bật hộp quẹt châm vào tim cây đuốc dầu thì ngọn lửa cháy bùng lên. Ngọn lửa không phải do dầu sanh ra, nhưng chính dầu là kẻ nuôi dưỡng, duy trì ngọn lửa tồn tại. Nếu dùng miệng để thổi vào ngọn lửa thì chỉ làm cho nó bùng cháy mạnh hơn thôi. Muốn cho ngọn lửa tắt, chúng ta phải làm gì? Chỉ cần rút hết dầu thì lửa tự nó tắt. Cũng vậy, ngay thể tánh ban đầu của mỗi chúng ta vốn tự không vọng. Nhưng vừa thoạt quên, bất giác thì vọng niệm chợt có ra. Thức không sanh ra vọng, nhưng thức lại nuôi dưỡng, duy trì vọng niệm. Chúng ta can thiệp vào vọng niệm chỉ là vô ích. Bởi vì thức còn thì niệm còn. Và càng can thiệp vào vọng niệm thì thức nó càng được mạnh thêm. Giống như càng thổi lửa thì ngọn đuốc càng phần phần cháy mạnh. Vậy thì chúng ta không theo vọng niệm là được, chứ không cần can thiệp trên nó nữa. Phương pháp hữu hiệu là phải ngay anh chàng thức thân này mà trị là xong. Khi thức bạc thì niệm dứt, chân trời giác ngộ sẽ mở ra. Cũng như dầu hết thì lửa tự tắt. Phương pháp tốt nhất là đừng đụng đến ngọn lửa, mà phải rút dầu ra thì đèn sẽ tắt. Nhưng làm thế nào để diệt được cái thức thân? Vừa khởi làm gì, làm thế nào thì ngay đó chính là bản thân của thức thân rồi. Nó giống như khối u ác tính, vừa đụng dao kéo là nó di căn, nhưng để đó thì chúng ta bị bệnh hoạn. Như vậy làm sao diệt được thức thân kia? Không nên can thiệp trực tiếp lên nó, mà chúng ta phải tìm cái gì mà nó không ưa, nâng cao cái đó lên thì tự nó bị hạ thấp xuống. Cái đó là giác. Hễ anh giác xuất hiện thì anh thức này yếu đi. Khi anh giác có mặt càng cao thì anh thức này lại càng bị suy yếu. Đến khi sức công phu đủ lớn, bất chợt sức giác vụt tăng thì bỗng dưng cái thức chết bặt. Vọng niệm tự nó tan biến hồi nào không biết. Ngay đó chân trời giác ngộ liền mở ra, mới thấy Phật Pháp rất diệu kỳ. Lâu nay tu hành, ăn nói, làm lụng, công phu đủ điều, chỉ giống như một người ở trong mộng tạo tác. Lúc này, trong mọi sinh hoạt, hằng ngày, chỉ cần sống ngay đó, thì vốn nó tự tịnh, tự định, sáng biết, thênh thang trùng khắp. Mọi thứ không còn là vọng, mà là diệu dụng của trí. Trong kinh nói, Đức Phật là bậc nhất thiết trí, tức là bậc có trí thấy biết tất cả. Nhưng có phải là vọng tưởng không? Vì Đức Phật biết là thấy biết bằng thể sẵn sáng trùm khắp không động, nên cái biết tất cả này trở thành diệu dụng của trí, chứ không phải vọng động sanh diệt như chúng ta. Chúng sanh biết đủ thứ, nhưng do chưa thoát khỏi thức thần, nên biết theo tình thức phân biệt vọng động. Vì vậy, nó chỉ là trần lao phiền não, vọng động sanh diệt của chúng sanh. Diệu dụng thì an lạc, giải thoát, tự tại trong sanh tử. Vọng động thì trôi lăn trong sanh tử, luống chịu khổ đau.